Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới. Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức Hungary. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa mất đi cơ hội thu hút những dòng vốn hàng nghìn tỷ đô la Mỹ do lỡ hẹn với danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị ngành y tế để đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị người bệnh. Bắt đầu tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Trong phần tin quốc tế, hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu tại Đức trong bối cảnh thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn trên mọi lĩnh vực, từ địa chính trị đến kinh tế, năng lượng, môi trường. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định bệnh đầu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý 1, quý 2 của năm 2022 và phương hướng năm 2022 và trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin.
Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, mặc dù dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề trong năm 2021, nhưng tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn cả năm vẫn tăng 0,18%. Đặc biệt, tình hình kinh tế xã hội Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có nhiều khởi sắc, nhất là từ tháng 3 đến nay, GDP quý 2 tăng 12,37%. Các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những công trình trọng điểm, lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, chỉ đạo thực hiện, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân do tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao, nỗ lực lớn. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Ông Nguyễn Văn Quảng cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung như thành phố Đà Nẵng được phép bố trí ngân sách địa phương để thực hiện việc đầu tư xây dựng mở rộng các khu công nghệ thông tin tập trung, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai khu công nghệ để điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp để đảm bảo phát triển bền vững. Phát triển casino ở một số khu du lịch, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác sử dụng công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Tháo gỡ vướng mắc trong lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết theo nghị quyết số 64 của Chính phủ ngày 6 tháng 5 năm 2022 và luật quy hoạch đô thị năm 2009 và tháo gỡ vướng mắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, đề nghị thành phố thúc đẩy công tác lập quy hoạch tỉnh với các trọng điểm kinh tế ven biển, du lịch, kết cấu hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào phát triển khoa học công nghệ, xứng đáng với thành phố thông minh. Các bộ ngành cũng cơ bản nhất trí với các đề xuất kiến nghị của thành phố, sẵn sàng phối hợp với Đà Nẵng để xử lý giải quyết hiệu quả khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý, chỉ đạo, quyết định.
Phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng cách đây ít phút, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và khó khăn thách thức đối với Đà Nẵng như là quy mô, tốc độ phát triển kinh tế chưa tương xứng với lợi thế tiềm năng, chưa thực sự bứt phá, tổng thu ngân sách nhà nước còn khiêm tốn, tốc độ phục hồi và phát triển khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp xây dựng còn thấp, dịch vụ logistics còn manh mún, phân mảnh, tính liên kết chưa cao. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chỉ đạt 25,2% kế hoạch. chưa thể hiện tốt vai trò đầu tàu, hạt nhân phát triển, liên kết, hợp tác của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu.
Cần phải tiếp tục phát huy cái tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên từ bàn tay, khối óc, chân trời, cửa biển, mảnh đất của mình, khắc phục những cái khó khăn, phát triển từ cái nội lực của mình, từ con người, từ thiên nhiên, từ truyền thống văn hóa lịch sử của Đà Nẵng. Đối ngoại lực là chúng ta phải tập trung thu hút nguồn vốn, thu hút công nghệ, rồi hoàn thiện cái thể chế, rồi cái công tác quản lý. Cái này là rất là quan trọng, quản lý hiện đại. Chúng ta phải tập trung vào triển khai cái nghị quyết Đại hội 13, rồi triển khai cái nghị quyết Đại hội của Đảng bộ thành phố lần thứ 22, nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, là nghị quyết 119 của Quốc hội, nghị định 40 của Chính phủ. Đây là những vấn đề mà xác định rất cơ bản, đồng chí cụ thể hóa rồi tổ chức triển khai và lựa chọn công việc làm đến đâu chắc đến đó.
Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án thành lập trung tâm tài chính quy mô khu vực tại Đà Nẵng, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên. Làm tốt công tác quy hoạch, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện. Thủ tướng nhấn mạnh, Đà Nẵng nằm giữa con đường di sản, phải phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, xã hội, phát triển văn hóa gắn với du lịch.
Thì đề nghị các ông chí làm tốt cái công tác quy hoạch với cái tinh thần các ông chí nói ba trụ cột thì tôi tán thành, nhưng bổ sung thêm một cái trụ cột là phát triển văn hóa để mà ngang tầm với phát triển chính trị rồi kinh tế xã hội gắn với phát triển du lịch. Du lịch mà không có văn hóa thì nó không toàn diện, nó không phát huy hết được. Ví dụ như là các cái di sản văn hóa thì là chính là cái nơi phát triển du lịch, và ngược lại những cái nơi có thể phát triển được du lịch thì phải phát triển văn hóa để hai cái này nó thúc đẩy với nhau. Và chúng ta nằm ở giữa cái con đường di sản thế giới này thì chúng ta phải phát triển văn hóa để chúng ta khai thác tốt cái du lịch, bổ sung cho cái phát triển du lịch. Và phát triển du lịch thì phải gắn với và thúc đẩy cái phát triển văn hóa trên cái con đường di sản này.
Trước đó, trong sáng nay, trong chương trình công tác tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, khảo sát một số nhà máy dự án lớn trong các lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
Tại buổi làm việc của Thủ tướng với tập đoàn FPT, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, đánh giá cao kết quả và đóng góp của FPT cho nền công nghiệp phần mềm, công tác đào tạo nhân lực của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Thủ tướng gợi ý FPT tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi theo hướng tập trung nguồn lực, có trọng tâm trọng điểm, làm thương hiệu FPT mạnh hơn nữa, tạo ra hệ sinh thái FPT trên cả nước và hướng tới vươn ra thế giới. Thủ tướng đề nghị FPT, các doanh nghiệp tiếp tục đề xuất kiến nghị thể chế, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Ngoài chính sách chung, có thể có chính sách đặc thù phù hợp để tạo sự phát triển mũi nhọn cho các ngành nghề, lĩnh vực, đơn vị, trên cơ sở xem xét hài hòa tổng thể với các ngành nghề, lĩnh vực, đơn vị khác đóng góp vào lợi ích chung.
Mong muốn cái điều thứ nhất là FPT tiếp tục cái đổi mới công nghệ. Cái thứ hai là tập trung cho chuyển đổi số. Vì cái chuyển đổi số hiện nay nó len lỏi mọi góc cạnh của cuộc sống đến mọi người dân. Cái thứ ba là đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, đa dạng hóa cái cách đào tạo để nó phù hợp với lại cái tình hình. Chúc FPT là phát triển được một hệ sinh thái FPT lành mạnh, hoạt động đúng luật, hiệu quả và góp phần vào cái chuyển đổi số của đất nước ta càng ngày càng có hiệu quả hơn, càng ngày càng tích cực hơn, và nhất là phát triển cái hạ tầng công nghệ thông tin vẫn là vấn đề rất là quan trọng của loài.
Trước đó, Thủ tướng và đoàn công tác đã tới thăm khảo sát khu đô thị giáo dục công nghệ FPT City, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đến nay, đã và đang đào tạo cho hơn 17.500 học sinh sinh viên, nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao dành cho thành phố trong nhiều lĩnh vực.
Sáng nay, theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Albertisa, thăm công ty Miralai Misa chuyên chế biến nông sản đông lạnh, theo lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab. Cùng đi có Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Thị trưởng Albertisa Fazikas Laszlo và lãnh đạo công ty Miralai Misa. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng khi đến thăm vùng đất yên bình trù phú của Hungary. Quốc hội cho biết Việt Nam vốn là một nước sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, do đó nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là vấn đề chiến lược của Việt Nam. Năm 2021, Việt Nam xuất khẩu ra thế giới 48,5 tỷ đô la Mỹ nông sản và năm nay sẽ phấn đấu trên 50 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù những năm gần đây, sản phẩm xuất khẩu qua chế biến mỗi năm tăng khoảng 30%, tuy nhiên giá trị gia tăng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam còn thấp do phần lớn và chưa qua chế biến, tỷ trọng chế biến còn ít. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Chúng tôi thì đang có cái chiến lược là xây dựng cái ngành nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại và người nông dân văn minh. Và những cái đường hướng lớn của Việt Nam là chúng tôi thúc đẩy cái quá trình công nghiệp hóa và tăng cái đầu tư cho nông nghiệp. Chúng tôi cũng chú trọng khuyến khích các cái chuỗi liên kết giữa nông dân, các cái doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp phân phối. Chúng tôi cũng ưu tiên tập trung đầu tư cho hoạt động chế biến sau thu hoạch, tăng cái hàm lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Việt Nam cũng chủ trương xây dựng cái quy trình sản xuất và cái tiêu chuẩn đáp ứng các cái thị trường mà có cái tiêu chuẩn rất là cao và rất là khắt khe như là EU, rồi cũng hỗ trợ cái tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua cái xuất khẩu chính ngạch và tăng cường cái xây dựng thương hiệu.
Chủ tịch Quốc hội thông tin, trong kỳ họp bất thường của Quốc hội vào đầu năm nay, Việt Nam đã cho phép thực hiện chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với dự án xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ. Hiện nay, chính phủ đang triển khai chủ trương này của Quốc hội, theo đó sẽ thí điểm để nhân rộng với rất nhiều cơ chế chính sách nhà nước ưu đãi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh của công ty Mirrolit Misa sang Đông Nam Á, mà trong đó có Việt Nam, tin tưởng với công nghệ và thương hiệu của công ty, nếu hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có triển vọng lớn, không chỉ xuất khẩu ở thị trường Việt Nam mà còn sang các nước Đông Nam Á.
Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm chính thức Hungary trong các chương trình thời sự sau.
Thời sự VOV tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, tại cuộc họp thường trực Chính phủ, Ban giải pháp về cung ứng thuốc, vật tư y tế, đảm bảo nguồn nhân lực cho ngành y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì cuộc họp với Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trực tiếp quán triệt chỉ đạo người đứng đầu Bảo hiểm xã hội các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân nói chung và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nói riêng. Tuyệt đối không để người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua các thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục được hưởng.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, theo dõi tiến độ đấu thầu thuốc của từng gói thầu tập trung, đấu thầu bổ sung tại các sở y tế, các cơ sở khám chữa bệnh để kịp thời có ý kiến. Tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ cho điều trị và phát sinh việc mua sắm thuốc không đúng quy định của pháp luật. Về công tác đấu thầu mua sắm và cung ứng vật tư y tế, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối với các sở y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn ra soát kết quả đấu thầu, số lượng vật tư y tế còn tồn và thời gian dự kiến sử dụng hết tại cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian dự kiến hoàn thành quy trình đấu thầu để xây dựng kế hoạch và thực hiện đấu thầu mua sắm, bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với các sở y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn có ngay các giải pháp cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh.
Tạp chí Kinh doanh Thương mại hàng đầu thế giới COO World của Mỹ vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số chất lượng sống của 165 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Theo báo cáo này, chỉ số chất lượng sống của Việt Nam đạt 78,49 trên tổng số 100 điểm, xếp vị trí 62 trên 165 các quốc gia được xếp hạng. So với năm 2021, thứ hạng chất lượng sống của Việt Nam đã tăng 39 bậc. Cũng trong bảng xếp hạng này, Phần Lan là quốc gia có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới, tiếp đến là Đan Mạch, Na Uy. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, chỉ có Singapore lọt top 20 quốc gia có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Chỉ số chất lượng sống của các quốc gia được CEO World phân tích và so sánh 165 quốc gia với 10 hạng mục chính. Một số hạng mục đó là chi phí sống, sự ổn định kinh tế chính trị, môi trường làm việc, bình đẳng thu nhập, hệ thống giáo dục, hệ thống y tế. Chỉ số chất lượng sống được tính trên thang điểm 100.
Trong khi đó, ở lĩnh vực xếp hạng tài chính, mới đây Morgan Stanley Capital International, gọi tắt là MSCI, một công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã công bố kết quả phân loại thị trường định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Trong đó Việt Nam một lần nữa lại lỡ hẹn với danh sách xem xét để được nâng hạng từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi. Việc chậm trễ vào danh sách xem xét nâng hạng sẽ mất đi cơ hội thu hút những dòng vốn hàng nghìn tỷ đô la Mỹ vào với thị trường chứng khoán của Việt Nam.
Trong 9 tiêu chí mà MSCI cho là chưa đủ thông tin để đánh giá như thanh toán bù trừ, khả năng chuyển nhượng, cho vay chứng khoán, bán khống, mức tự do trên thị trường ngoại hối, hay đặc biệt là giới hạn sở hữu nước ngoài và room còn lại, thì nay bị đánh giá là chưa đạt yêu cầu. Thống kê cho thấy, có đến 242 cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam tương đương 15% toàn thị trường hoặc đã cạn room, hoặc bị khóa room nên nhà đầu tư nước ngoài không thể mua được nữa. Trong khi đó, tiêu chí mức độ tự do trên thị trường ngoại hối cũng bị đánh giá là chưa đạt. Việc bị phải đổi hàng trăm triệu đô la Mỹ sang tiền Việt để mua cổ phiếu nhưng lại vướng T+3 khiến nhà đầu tư nước ngoài bị gặp rủi ro khi tỷ giá biến động. Hiện nay, tỷ trọng cổ phiếu của Việt Nam trong rổ MSCI cận biên là 28%, khoảng gần 27 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số rất nhỏ nếu so với quy mô vốn dành cho thị trường mới nổi là hơn 6.800 tỷ đô la Mỹ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính những cán bộ liên quan thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, qua xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính đối với các trường hợp cán bộ vi phạm. Đó là ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ từ 2016 đến 2021. Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 1 năm 2021, ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020. Ba trường hợp này, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chính quyền theo thẩm quyền. Trường hợp ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021 từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 7 năm 2021. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hòa. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính khiển trách ông Nguyễn Đức Hòa. Đối với các trường hợp cán bộ đương chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị xem xét xử lý kỷ luật hành chính cảnh cáo với ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Lê Tuấn Phong. Ông Nguyễn Văn Phong, Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý kỷ luật hành chính khiển trách với ông Nguyễn Văn Phong.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có văn bản gửi các cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên yêu cầu triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 này.
Theo đó, yêu cầu cục trưởng các cục dự trữ nhà nước khu vực căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc được giao, ra soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc dự trữ quốc gia theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp tích lượng kho thực tế không đủ, đề nghị có văn bản báo cáo tổng cục để xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Tổng cục cũng đề nghị các cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc trình tổng cục phê duyệt. Về tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia là thóc tẻ đổ rời sản xuất trong nước, thu hoạch vụ đông xuân năm 2022. Để triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 theo kế hoạch, Tổng cục yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực xây dựng hồ sơ mời thầu, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài ngừng hoạt động do các chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc, các cửa khẩu tại Cao Bằng đã thông quan trở lại. Tuy nhiên, lượng hàng hóa thông quan còn hạn chế, các mặt hàng chủ yếu là nông sản khô như là ván bóc, hạt điều hay là thạch đen. Phóng viên Công Luận thông tin.
Gần một tháng qua, cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã có những hoạt động xuất khẩu nông sản với trung bình mỗi ngày từ 15 tới 20 xe hàng. Ông Phạm Văn Hoài, trưởng ban quản lý cửa khẩu Tà Lùng cho biết.
Thì ban quản lý cửa khẩu cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu cũng như chính quyền địa phương xác định các điều kiện cần thiết để thực hiện vùng xanh tại cửa khẩu, như là việc xác định phạm vi thực hiện vùng xanh, xây dựng phương án quản lý đội ngũ lái xe trung chuyển, đội ngũ lái xe đường dài, cũng như các biện pháp quản lý hàng hóa, quản lý phương tiện vận chuyển cũng như con người hoạt động trong vùng xanh trong thời gian tới, tham mưu lên cấp trên và chính quyền địa phương để làm cơ sở trao đổi với phía bạn sớm thống nhất phương án thực hiện vùng xanh trong thời gian tới tại cửa khẩu Tà Lùng.
Hiện các cửa khẩu tại Cao Bằng gồm cửa khẩu Sóc Giang, cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đều hoạt động xuất khẩu trở lại. Tuy vậy, lượng hàng hóa thông quan còn hạn chế, các mặt hàng chủ yếu là nông sản khô như ván bóc, hạt điều, thạch đen. Ban quản lý các cửa khẩu thực hiện test COVID-19 cho đội ngũ lái xe và bố trí khu vực sinh hoạt cho lái xe ngay tại cửa khẩu, đồng thời bố trí bến bãi đảm bảo cho các phương tiện trong thời gian chờ thông quan. Vừa qua, đại diện tỉnh Cao Bằng, ban quản lý khu kinh tế các địa phương đã có hội đàm với chính quyền nước bạn ở từng khu vực cửa khẩu để tìm phương án thông quan thuận lợi nhất. Ông Nguyễn Kiên Cường, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho biết thêm.
Chỉ cần một cái ca dịch bệnh xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng đến du lịch. Trung Quốc có quy định là nếu mà có xuất hiện COVID thì họ sẽ dừng một tuần đến hàng tháng. Như vậy chúng ta cũng tăng cường cái đầu tư hạ tầng và phối hợp với ngành y tế để làm sao kiểm soát dịch bệnh theo yêu cầu và tiêu chuẩn của bên phía Trung Quốc họ đặt ra.
Cũng theo ông Nguyễn Kiên Cường, có thể từ đầu tháng 7, phía nước bạn tiếp tục có thay đổi chính sách, phương thức thông quan hàng hóa. Do đó, đơn vị đang nỗ lực cùng phía bạn có những thỏa thuận, trao đổi để tìm phương án thông quan thuận lợi nhất, đặc biệt là với các hàng nông sản Việt Nam.
Sau chương trình khai mạc hoành tráng ấn tượng vào đêm qua, tuần lễ Festival Huế 2022 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội phong phú, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Trong chuỗi sự kiện tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ nay đến 30 tháng 6, các hoạt động gồm triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN, lễ hội khinh khí cầu cố đô Huế nhìn từ bầu trời, triển lãm bộ tranh kiều bằng Pháp Lam Huế, giải đua sup ván kèo đứng Huế 2022 mở rộng đang thu hút đông đảo người dân và du khách. Chị Nguyễn Khánh Huyền, du khách ở Quảng Ninh rất thích thú khi đến Huế đúng vào dịp tổ chức festival. Chị Huyền cùng bạn bè hòa mình với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật độc đáo sôi động tại kỳ festival lần này.
Lần đầu tiên được đặt chân đến Huế thì đúng cái thời gian tổ chức festival thì em cảm thấy là rất là vui và hạnh phúc và cảm nhận được không khí rất là đông người, mọi người đi du lịch cũng rất là nhiều. Em thấy là Huế thì rất là thơ mộng và êm đềm. Đại nội ở đây cũng rất là đẹp và du khách đến đây cũng rất là đông.
Từ năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Festival Huế theo định hướng bốn mùa lễ hội, các hoạt động trải dài trong năm, bao gồm các lễ hội truyền thống từ cung đình, dân gian, tôn giáo đến nghệ thuật đương đại, phù hợp với thực tế của địa phương, thuận tiện cho du khách và công chúng tham gia. Anh John Faxon, du khách người Anh, cảm nhận.
Chúng tôi thật sự cảm thấy rất thích thú khi đến Huế trong dịp festival. Mọi thứ ở đây rất tuyệt vời. Không khí lễ hội sôi động, Huế rất đẹp và cũng rất là tuyệt vời.
Một trong những địa phương thuộc miền Trung cũng thu hút được lượng lớn khách du lịch đó là Khánh Hòa. Thống kê trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch của tỉnh này đã đón hơn 1 triệu du khách, doanh thu đạt hơn 5.500 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu của năm 2022 đã về đích. Phóng viên Thái Bình thông tin.
Tỉnh Khánh Hòa đã đón khoảng 1.050.000 lượt khách du lịch, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 90% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt hơn 42.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 5.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đặt ra của cả năm. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội, cuộc thi Hoa hậu du lịch biển Việt Nam, các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm thu hút du khách. Đồng thời, ngành du lịch kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp gia tăng các chương trình khuyến mãi để kích cầu. Đối với du lịch quốc tế, ngành du lịch tìm kiếm khai thác các thị trường du lịch mới, thay thế các thị trường truyền thống như Nga, Trung Quốc đang bị gián đoạn. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, với lượng phòng lưu trú lên đến hơn 50.000 phòng, trong đó có một nửa từ 3 sao trở lên, các cơ sở đáp ứng được nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách.
Đây cũng là một cái cơ hội và cũng là một cái vượt khó của các doanh nghiệp du lịch. Cái thành quả lao động của họ, khách du lịch đã trở lại, vậy cũng tạo cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc phát triển kinh tế xã hội nói chung, tạo được cái nguồn thu từng bước phục hồi cho ngành du lịch.
Thưa quý vị, trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng biến thể Omicron mới gây ra dịch COVID-19 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn, Bộ Y tế đã khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Theo Bộ Y tế, nhiều ngày qua, nước ta không có ca COVID-19 nặng phải can thiệp ECMO, không có F0 tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19 giảm sâu, cuộc sống dần trở lại bình thường, thì thông tin này đã ít nhiều gây hoang mang, lo lắng cho người dân. Về thông tin không chính xác cho rằng biến thể Omicron mới gây dịch COVID-19 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn, Bộ Y tế cho biết chưa có bất kỳ thông báo nào. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng chưa có cảnh báo các nội dung như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang lo lắng trước những thông tin không chính xác. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, người dân không nên chủ quan, nên thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế về việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.
Còn về dịch sốt xuất huyết, số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tăng nhanh từ giữa tháng 4 và hiện nay đang ở mức gấp 117 lần so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo số ca bệnh nặng và tử vong tăng. Tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tuyến cuối có số bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều nhất đang đứng trước nguy cơ quá tải vì bệnh nhân nặng dồn dập nhập viện. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
Chảy máu dữ lắm, đang ngồi phải truyền cái máy bịch máu rồi đấy, thấy không? Truyền máu rất là nhiều, có máy.
Đây là một trong 4 ca sốt xuất huyết rất nặng đang được điều trị tích cực trong khoa ICU dành cho người lớn tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Nam bệnh nhân 34 tuổi, ngụ Bà Rịa Vũng Tàu, trước đó đã sốt kéo dài 5 ngày, được bệnh viện địa phương xác định mắc sốt xuất huyết nặng. Bác sĩ xử lý chống sốc nhưng tình trạng diễn tiến nặng, tổn thương gan, xuất huyết nặng hơn nên được chuyển lên tuyến trên. Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, lọc máu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, trưởng khoa ICU người lớn cho biết, hiện trung bình mỗi ngày tại đây tiếp nhận 1 đến 2 ca sốt huyết đen nặng từ nhiều nơi khác nhau. Thông thường là những người bệnh tự đến bệnh viện cấp cứu khi xuất hiện tình trạng chảy máu, sốt huyết bất thường, mệt mỏi, sốc, tụt huyết áp.
Sốt huyết chảy máu ở mũi, đường tiêu hóa thì phải nội soi rồi tìm cái ổ chảy máu để mình can thiệp, tìm cách cầm máu tại chỗ. Đồng thời mình phải xin cái chế phẩm máu cho kịp thời. Cái bệnh nó đã bị sốc do nó bị thoát huyết tương ra ngoài. Rồi bây giờ cộng với lại sốt huyết nữa là nguy cơ người ta tử vong rất là nhanh trong vòng mấy tiếng à.
Không chỉ riêng tại khoa hồi sức tích cực chống độc người lớn mà cả khoa ICU cho trẻ em của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, các ca nặng cũng gia tăng rất nhiều. Hiện khoa không còn giường trống. Tiến sĩ bác sĩ Phan Tứ Quý, trưởng khoa ICU trẻ em cho biết, thông thường chỉ có 10 bệnh nhi sốc sốt huyết, nhưng hiện có tận 20 trường hợp do khoa hết giường bệnh phải thực hiện chống sốc tại khoa nhi thường.
Khoa này là quá tải, tại vì bình thường là hồi sức nhi là chỉ tới có 10 giường thôi, thì 100 đến 150% trong gần khoảng gần này thì nó tăng lên tới 200%. Những cái ca đang tiếp tục điều trị thì nó sẽ vô ứ lại tại điều trị sốt huyết, thời gian cũng phải là 24 đến 48 tiếng đồng hồ tùy theo mức độ, thậm chí có ca nằm lâu nữa nó sẽ dồn ứ.
Từ đầu tháng 6 đến nay, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh có 4.835 lượt bệnh nhân đến khám liên quan đến sốt xuất huyết. Đây là bệnh viện tuyến cuối về điều trị các ca bệnh truyền nhiễm tại miền Nam, quy mô 550 giường. Thế nhưng đã có 373 giường dành cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đen, chiếm đến hơn nửa số bệnh nội trú. Các khoa điều trị sốt xuất huyết đã và đang quá tải vì bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện dồn dập. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Phong, trưởng khoa nhiễm D, lo ngại dịch có thể bùng phát. Giai đoạn này chưa phải là đỉnh dịch nên tỷ lệ mắc có thể sẽ gia tăng nhiều trong thời gian tới, phải sẵn sàng để đối phó.
Mà đặc biệt những cái ca có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là trẻ em thì béo phì, người lớn thì có bệnh lý nền, phụ nữ có thai thì nên nhập viện sớm. Và đặc biệt sốt xuất huyết là mình cũng nên tái khám mỗi ngày tại một cái cơ sở y tế nếu mình điều trị ngoại trú. Tại vì có những cái trường hợp bữa hôm nay mình thấy bệnh nhân rất là ok nhưng mà tới ngày mai là cái diễn tiến nó lại trở nặng mà mình không phát hiện kịp.
Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có 9 trường hợp tử vong, chiếm 1/4 số tử vong của cả nước do sốt xuất huyết. Thành phố Hồ Chí Minh đặt nhiệm vụ phòng chống dịch là quan trọng nên đã đổi tên cơ quan phòng chống COVID-19 tại các quận huyện thành ban chỉ đạo phòng chống dịch, tập trung vào sốt xuất huyết.
Chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh trật tự xã hội. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an thị xã Bến Cát bắt giữ đối tượng Phạm Bá Thụy, sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra, từ tháng 9 năm 2020, đối tượng Phạm Bá Thụy đã nhiều lần cho một người ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát vay tiền với lãi suất từ 6 đến 24% một ngày, tương ứng từ 2.160% đến 8.640% một năm. Ban đầu người này vay của Phạm Bá Thụy số tiền 90 triệu đồng, nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Theo đối tượng này, hiện nạn nhân đã nợ thành hơn 10 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi đã thu được cho đến nay là gần 4 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày hôm nay là ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Nhiều địa phương dịp này ra quân với các hoạt động tuyên truyền về các tác hại của ma túy tới người dân. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sáng nay tại quận Ninh Kiều, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ tổ chức lễ meeting ra quân hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6 năm 2022. Dịp này, hai đơn vị ra mắt mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy trong thiếu niên ở các cụm thi đua trực thuộc thành đoàn. Tại khu vực biển Vịnh Hạ Long, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn trinh sát số 1 Cảnh sát biển tổ chức tuyên truyền về luật phòng chống ma túy cho ngư dân và nhân dân ven biển thành phố Hạ Long. Còn tại tỉnh Tiền Giang, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, các cấp các ngành và đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của luật phòng chống ma túy năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng tội phạm ma túy và buôn bán, sản xuất trái phép chất ma túy tiếp tục gây nhức nhối xã hội. Công tác phòng chống ma túy, nguồn gốc tội phạm của các loại tội phạm đã được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm và chú trọng ngăn chặn tấn công quyết liệt cả hai mũi, cả cung và cầu. Nhân ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Việt Nam với nỗ lực giảm thiểu tác hại của ma túy, bài viết do phóng viên Nguyên Nhung thực hiện.
Theo thống kê, hiện cả nước có trên 217.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng trên 11.200 người so với cuối năm ngoái. Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ngày càng phức tạp, diễn ra không chỉ ở quán bar, karaoke, sự kiện âm nhạc mà còn tại nhà nghỉ, tư gia. Đáng báo động, số người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, tập trung ở độ tuổi học sinh, sinh viên từ 15 đến 25 tuổi. Trước thực trạng này, tháng 3 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh trình tự thủ tục Tòa án Nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết.
Việc cai nghiện bắt buộc đối với những người chưa thành niên bị bỏ ngỏ trong một thời gian khá là dài, gây ra một cái ảnh hưởng rất lớn trong xã hội trong thời gian qua, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến đối với trực tiếp của người chưa thành niên. Do vậy là để đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên nghiện ma túy thì sự ra đời của pháp lệnh này là nhằm bảo vệ và hỗ trợ người chưa thành niên cai nghiện ma túy phát triển lành mạnh và góp phần ổn định cái trật tự xã hội.
Tỷ lệ thuận với việc gia tăng người nghiện mới, tình hình tội phạm sản xuất buôn bán trái phép chất ma túy cũng tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp với nhiều loại ma túy tổng hợp mới khó phát hiện. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác định.
Cái tuyến đường bộ vẫn là cái tuyến mà trọng điểm. Một là cái tuyến Bắc miền Trung Tây Nguyên mà hiện nay thì tôi đánh giá cái cửa khẩu Cha Lo của Quảng Bình cũng như cái cửa khẩu của Cầu Treo, Hà Tĩnh, cửa khẩu Lậm Cắn, Kỳ Sơn của Nghệ An là những cái cửa khẩu cũng đáng quan tâm. Cái thứ hai là các tỉnh Tây Bắc, lâu nay cái tuyến quốc lộ 6 trước là cái thuốc phiện và heroin, nhưng hiện nay thì nó có cả ma túy tổng hợp, có cả heroin thì đang có tiềm ẩn phức tạp trở lại ở cái tỉnh Điện Biên. Thứ ba là cái tuyến Tây Lan. Thì qua cái việc đấu tranh này thì các đối tượng là người Việt cấu kết những đối tượng Campuchia vận chuyển qua các cái đường, cái ghe này, thuyền này, thế và rồi là thậm chí lợi dụng những cái xe vận chuyển hàng hóa.
Theo nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm, mỗi năm nước ta có trên 10.000 người nghiện mới, đây là con số nhức nhối, cần phải quyết liệt để giảm cả cầu và cung ma túy.
Bây giờ phải kiên quyết tiếp tục là phải cả đầu cung và đầu cầu. Cộng thêm câu chuyện cai nghiện thì nó vừa phải nghiêm vì lợi ích của số đông, nhưng mà cũng phải đảm bảo cái quyền lợi ích chính đáng của công dân. Công tác này không chỉ có của riêng lực lượng công an hay là y tế hay lao động thương binh xã hội. Thế mà chúng ta thấy bây giờ càng ngày càng rõ là của tòa án, các cơ quan khối tư pháp và đặc biệt là của các tổ chức đoàn thể trong vận động phòng chống và các biện pháp ứng xử đúng pháp luật, nhưng mà cũng phải nghiêm đối với người nghiện.
Với nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ nhằm từng bước ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, nhằm giảm nguồn cung ma túy vào trong nước, đặc biệt luật phòng chống ma túy năm 2021 được ban hành có hiệu lực từ đầu năm nay đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng chống ma túy. Một vài con số thống kê cho thấy điều này. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã khám phá thành công 13.417 vụ, bắt hơn 20.000 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ hàng trăm kg heroin, hàng triệu viên ma túy tổng hợp cùng các loại tang vật liên quan đến ma túy khác. Với những nỗ lực của các ngành chức năng và toàn xã hội trên các mặt trận, những kết quả bước đầu như đã đạt được, hy vọng từng bước nước ta sẽ đạt được mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy như đã đề ra.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Theo dự báo, ngày mai và ngày kia ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng cũng gia tăng trong 2 ngày tới. Khu vực này sẽ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo từ ngày 29 tháng 6 thì nắng nóng có xu hướng giảm dần ở Bắc Bộ, còn ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 6. Trong những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn khi sử dụng điện và nguồn lửa ở khu vực dân cư và cả ở những cánh rừng đang có cảnh báo nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm, nhất là khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, người dân cũng cần chú ý ăn uống đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe, sử dụng các biện pháp chống nắng nếu cần thiết phải ra ngoài khi trời nắng mạnh. Nam Bộ cũng có nắng vào ban ngày, nhưng đến chiều tối và tối đề phòng những cơn mưa rào và dông quay trở lại gây ngập úng ở những vùng trung thấp, khu vực đô thị, nhất là ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều. Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong chuyến thăm Hungary. Sáng nay, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary István Jakab. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Chủ tịch Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng cho biết đây là chuyến thăm Hungary đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Hungary trong nhiệm kỳ này. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary những năm qua không ngừng phát triển. Tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao của lãnh đạo hai bên trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, quan hệ hai nước đã được nâng lên tầm đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 năm 2018. Hợp tác kinh tế thương mại liên tục có nhiều tiến triển. Việt Nam là ưu tiên trong hợp tác phát triển và giáo dục của Hungary. Trong không khí hữu nghị đầm ấm thân tình, hai bên đã chia sẻ nhân dân hai nước luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhau, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công gìn giữ và vun đắp. Hai bên khẳng định quan hệ hai nước còn nhiều dư địa để phát triển và tin tưởng kết quả chuyến thăm lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary, trong đó quan hệ giai quốc hội là một trụ cột quan trọng. Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, nhân dân Hungary luôn quý trọng và sát cánh với nhân dân Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh trước đây và hiện nay tiếp tục là người bạn ủng hộ Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary khẳng định, dù cho tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi, với truyền thống hữu nghị hợp tác lâu đời, Hungary sẵn sàng tiếp tục chia sẻ những giá trị, sự hiểu biết của mình với Việt Nam. Chủ tịch Vương Đình Huệ cũng nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, với nền tảng quan trọng nhất là tình cảm hữu nghị, yêu quý mà nhân dân hai nước dành cho nhau là tài sản quý giá mà không phải bất cứ quốc gia nào cũng có được. Đây cũng là mẫu số chung để lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục phát huy. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực hai bên cần tập trung, chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt, Hungary có thế mạnh cho vận hành chuỗi cung ứng từ trồng trọt, chế biến, kinh doanh, phân phối, phù hợp với mô hình liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nguyên thủ nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển G7 cùng các quốc gia khách mời ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh kéo dài trong 3 ngày tại miền Nam nước Đức trong bối cảnh thế giới đối mặt với các cuộc khủng hoảng lớn trên mọi lĩnh vực, từ địa chính trị cho đến kinh tế, năng lượng, môi trường. Tổng hợp của phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
Chương trình nghị sự của thượng đỉnh G7 năm nay sẽ thảo luận hàng loạt các chủ đề lớn liên quan đến tình hình thế giới trong bối cảnh thế giới đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về địa chính trị, kinh tế và khí hậu. Một trong những chủ đề trọng tâm được bàn thảo trước tiên là về cuộc chiến tại Ukraine. Tất cả các quốc gia G7 hiện đều đang áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm vào Nga kể từ khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine. Và theo thông tin do nước chủ nhà Đức đưa ra, tại thượng đỉnh G7 lần này, các nguyên thủ G7 sẽ tiếp tục thảo luận các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung với Nga, trong đó có việc tìm cách áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga trên thị trường thế giới. Vấn đề lớn thứ hai sẽ được G7 thảo luận là về khủng hoảng kinh tế, khi lạm phát tăng cao tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu do giá năng lượng tăng, đồng thời châu Âu đối mặt với nguy cơ khủng hoảng năng lượng do quan hệ đổ vỡ với Nga. Tiếp đến việc chính phủ Đức mời Tổng thống Senegal ông Macky Sall, người đang giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi, đến dự thượng đỉnh G7 năm nay cũng cho thấy khủng hoảng lương thực toàn cầu đe dọa gây ra nạn đói tại châu Phi cũng sẽ là một ưu tiên thảo luận của các nước G7. Tuy nhiên, ngoài các chủ đề lớn trên, vấn đề môi trường cũng sẽ quay trở lại trong các phiên họp của lãnh đạo G7. Trong thông điệp gửi đi trước thềm thượng đỉnh G7, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không thể trở thành nạn nhân của những khủng hoảng địa chính trị hiện nay.
Dĩ nhiên, việc thảo luận về những vấn đề lớn hiện tại là rất quan trọng, nhưng cùng lúc đó cũng cần phải đảm bảo rằng chúng ta ngăn chặn được tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra hiện nay. Về mặt dài hạn, cần phải thực hiện điều đó bằng cách từ bỏ các nguồn nhiên liệu hóa thạch, và một trong những nhiệm vụ của nhóm hành động vì khí hậu là tạo dựng các cơ chế để các quốc gia muốn theo đuổi mục tiêu này có thể hành động cùng nhau.
Để đảm bảo an toàn cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đang diễn ra tại miền Nam nước Đức, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ.
Giới chức Đức trước đó cũng đã đặt nhiều biện pháp an ninh tăng cường bảo đảm an tuyệt đối cho sự kiện này. Trước đó, Bộ Nội vụ Liên bang Đức cũng đã thông báo tạm thời tiến hành kiểm soát biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Trong đó, địa điểm và thời gian kiểm soát được thực hiện một cách linh hoạt. Các biện pháp an ninh được siết chặt trong thời gian kéo dài 3 tuần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Bộ Nội vụ Đức cho biết, việc kiểm soát biên giới sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ tội phạm gây bạo lực xâm nhập lãnh thổ nước này.
Giới chức Ukraine ngày hôm qua thông báo nước này đã chấp nhận từ bỏ mục tiêu trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong khi Phần Lan và Thụy Điển cũng không mấy kỳ vọng được NATO chấp nhận đơn xin gia nhập trong hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Hôm qua, cố vấn của Tổng thống Ukraine Igor Zhukva cho biết Ukraine sẽ không thực hiện bất kỳ bước đi nào để gia nhập Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu này. Trong khi, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine cho rằng lời hứa của NATO về việc giúp Kiev giành chiến thắng trước Nga còn quan trọng hơn việc chính thức công nhận là thành viên của Liên minh. Hy vọng của Phần Lan và Thụy Điển về việc được chấp nhận đơn gia nhập NATO trong cuộc họp thượng đỉnh tuần tới cũng đã bị dập tắt, khi Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên quan trọng của NATO, nói rằng họ không vội vàng. Hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết các nước Bắc Âu cần phải thực hiện các bước đi ràng buộc để giải quyết những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về sự ủng hộ của hai quốc gia này đối với lực lượng người Quốc mà Ankara liệt vào khủng bố. Các cam kết cần được đưa ra cụ thể và được thực hiện trước khi Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi lập trường ủng hộ việc hai quốc gia này gia nhập NATO. Trước đó vài ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng cho biết liên minh quân sự này không chắc có thể vượt qua được sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối. Ông Stoltenberg cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng lớn đối với NATO và giữ vai trò then chốt trong lực lượng chống khủng bố cũng như vị trí địa chiến lược trên Biển Đen. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra quan ngại với Phần Lan và Thụy Điển. Tất nhiên, các bên cần phải ngồi xuống, sau đó giải quyết những mối quan ngại đó.
Chúng tôi sẽ giải quyết các đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan, song cần đảm bảo rằng lợi ích an ninh của tất cả đồng minh đều được giải quyết, đồng thời đạt được tiến bộ trong quá trình gia nhập của họ. Thổ Nhĩ Kỳ có những lo ngại về an ninh chính đáng và chúng tôi đang nỗ lực giải quyết những vấn đề đó với Phần Lan và Thụy Điển.
Giới phân tích nhận định, để đạt được sự thỏa hiệp với Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước Phần Lan và Thụy Điển có thể gặp nhiều trở ngại chính trị từ chính trong nội bộ các quốc gia này. Và điều này có thể khiến tiến trình gia nhập NATO của hai quốc gia này là một chặng đường dài.
Sau 3 tháng đình trệ, cuối cùng Mỹ và Iran đã đồng ý nối lại đàm phán trong những ngày tới để tiếp tục nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 mà Mỹ vừa xác nhận là thỏa thuận tốt nhất có thể ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Trong 2 ngày tới thăm Iran, với những cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, đã đạt được kết quả như ý là thuyết phục thành công Mỹ và Iran trở lại tiến trình đàm phán hạt nhân. Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran, ông Borrell cho biết.
Chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp cách đây vài phút và chúng tôi đã tìm cách gỡ rối tình hình. Và trong những ngày tới khi tôi nói như vậy, tôi muốn nhấn mạnh ngay lập tức chúng tôi sẽ bắt đầu lại các cuộc thảo luận đã dừng trong 3 tháng qua. Mỹ và Iran sẽ trở lại đàm phán gián tiếp với sự trợ của tôi và nhóm cố vấn của tôi với tư cách là điều phối viên. Đó là một tin tức tốt và chúng ta hãy hy vọng rằng điều này sẽ đưa thỏa thuận hạt nhân trở lại đúng hướng.
Ông Joseph Borrell đánh giá cao thiện chí của cả phía Iran và Mỹ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh các bên cần phải vượt qua những khó khăn về mặt chính trị để đạt được kết quả cuối cùng. Theo ông, những lợi ích kinh tế cho Iran nếu đạt được thỏa thuận không cần bàn cãi. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Hossein Amira Abdullahian cũng nhấn mạnh nước này cần nhận được đầy đủ các lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.
Chúng tôi tái khẳng định rằng trước hết chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để nối lại các cuộc đàm phán trong những ngày tới. Điều quan trọng đối với Iran là phải nhận được đầy đủ các lợi ích kinh tế từ thỏa thuận hạt nhân. Những gì ảnh hưởng đến điều này là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong đàm phán. Chúng tôi hy vọng cụ thể rằng Mỹ lần này sẽ đưa ra những quyết định phù hợp để đạt được một thỏa thuận và thực hiện nó một cách có trách nhiệm.
Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua đưa ra nhận định bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Tuyên bố được đưa ra sau 2 ngày họp của Ủy ban khẩn cấp của tổ chức này về bệnh đậu mùa khỉ gồm 16 thành viên. Tuy nhiên, nhận định này có thể thay đổi tùy theo diễn biến tình hình trong thời gian tới.
Với hơn 3.200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo ở gần 50 quốc gia, Ủy ban khẩn cấp của WHO về căn bệnh này ngày 23 tháng 6 đã phải nhóm họp để xem xét liệu có nên phân loại bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết,
sự bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu rõ ràng là bất thường và đáng lo ngại. Chính vì lý do đó mà tôi đã quyết định triệu tập Ủy ban khẩn cấp để đánh giá xem đợt bùng phát này có phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm hay không. Tôi nghĩ bây giờ rõ ràng là có một tình huống bất thường, nghĩa là virus đang hoạt động bất thường so với cách nó đã từng hoạt động trong quá khứ. Không chỉ vậy, nó còn ảnh hưởng ngày càng nhiều đến quốc gia hơn, và chúng tôi tin rằng nó cũng cần một số phản ứng phối hợp vì sự lan rộng về địa lý này.
Tại cuộc họp, ông cho biết Ủy ban khẩn cấp này đã chia sẻ những quan ngại nghiêm túc về quy mô và tốc độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay, với lưu ý những yếu tố không xác định liên quan đến đợt bùng phát và khoảng trống trong dữ liệu. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng của Ủy ban khẩn cấp WHO là đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ hiện nay không phải là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm ở giai đoạn này. Do vậy, bệnh đậu mùa khỉ cần được ngăn chặn và giám sát chặt chẽ. Ủy ban này cũng khuyến cáo rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ nên được đánh giá lại sau một vài tuần.
Một thông tin đáng chú ý, theo kế hoạch, tối nay cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa vũ trụ từ một bãi phóng tại Australia. Tiếp sau vụ phóng ngày hôm nay vào tháng 7 tới, NASA sẽ tiếp tục phóng 2 tên lửa khác lên vũ trụ cũng từ bãi phóng này để tiến hành các nghiên cứu về vũ trụ. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
Vào lúc 10 giờ 45 phút tối nay, từ trung tâm vũ trụ Arnhem đặt tại vùng lãnh thổ Bắc Australia, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ phóng tên lửa lên vũ trụ. Tên lửa này dài 13 mét, mang theo thiết bị quan sát khí quyển để nghiên cứu các chòm sao Alpha A và B. Tên lửa dự kiến sẽ đi được quãng đường 300 km trong vòng 15 phút di chuyển trong không gian. Đây là lần đầu tiên NASA phóng tên lửa từ một địa điểm phóng thương mại bên ngoài nước Mỹ. Đây cũng là tên lửa đầu tiên được phóng lên từ Australia trong 26 năm qua, kể từ lần phóng Woomera Range Complex của Hàng không Hoàng gia Australia vào năm 1995. Đây cũng là tên lửa đầu tiên trong số 3 tên lửa mà NASA dự định sẽ phóng lên vũ trụ từ Australia. Tên lửa được phóng ngày hôm nay mang theo nhiệt kế lượng tử tia X để giúp các nhà khoa học đo các tia X giữa các vì sao với độ chính xác cao nhằm cung cấp các dữ liệu mới về cấu trúc và sự tiến hóa của vũ trụ. 2 tên lửa còn lại sẽ được phóng lên vũ trụ vào ngày 4 tháng 7 và 12 tháng 7 và mang theo đầu dò để đo ánh sáng cực tím và cấu trúc của các vì sao.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, sau trận ra quân thắng lợi 5-1 trước đối thủ Young Elephant của Lào, câu lạc bộ Viettel tiếp tục bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng Y AFC Cup 2022 gặp đối thủ Phnom Penh Crown của Campuchia. Để tránh cơn mưa vào các buổi chiều tại thành phố Hồ Chí Minh như những ngày qua, Viettel đã đổi buổi tập lên khung giờ 10 giờ sáng. Tiền đạo Trần Danh Trung cho biết:
không khí sau trận thì toàn đội cũng đã rất là vui vì đã giành chiến thắng đầu tiên, và em nghĩ toàn đội vẫn sẽ phải tập trung để tiếp tục cho những trận đấu sắp tới.
Là một trong những cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện mình ở trận mở màn, Danh Trung đã có kiến tạo cho Nhâm Mạnh Dũng ấn định tỷ số 5-1. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để cầu thủ này hài lòng về bản thân.
Em cảm thấy nỗi tiếc vì những tình huống 1-1 em hơi vội. Em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và khắc phục. Được trao cơ hội thì em luôn luôn cố gắng hết sức mình, và em nghĩ em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Giải AFC lần này cũng là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ của em có cơ hội được ra sân nhiều, và em nghĩ trước mắt của em sẽ tập trung cho giải đấu lần này để thể hiện thật tốt.
Hôm nay, Danh Trung và các đồng đội có buổi tập cuối cùng trước khi chạm trán Phnom Penh Crown vào lúc 17 giờ chiều mai trên sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh. V-League 2022 sắp trở lại và lúc này các đội bóng đang giáo diết tập luyện để chuẩn bị cho các cuộc so tài. Câu lạc bộ Topland Bình Định là một trong số đó. Trải qua chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tháng từ Bắc vào Nam với 7 trận giao hữu cùng những giáo án riêng, tới lúc này các cầu thủ Topland Bình Định cũng đã dần lấy lại được phong độ và thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết:
hiện tại thì các cầu thủ cũng đạt được khoảng 80% cái phong độ, và từ nay đến giải thì chúng tôi cũng sẽ có những cái tính toán để mà các cầu thủ khi mà quay trở lại giải thì ngày 2 tháng 7 thì các cầu thủ đạt được 100% phong độ.
Tới thời điểm này, các ngoại binh cũng đã đáp ứng tốt được sự kỳ vọng của ban huấn luyện cho những mục tiêu của đội bóng ở mùa giải năm nay.
Các cầu thủ mà của Topland Bình Định cho đến hiện tại thì họ đã hoàn toàn hòa nhập với các đồng đội. Và tôi nghĩ rằng là sau cái quãng thời gian mà 5-6 tháng để chuẩn bị từ lúc bắt đầu họ được tới cho đến bây giờ thì các cầu thủ đã có những cái kết nối, những cái hiểu ý nhau và cái cách chơi nó tốt hơn.
Topland Bình Định đặt ra mục tiêu khá cao ở mùa giải năm nay. Chính vì vậy, toàn thể đội bóng đang nỗ lực và quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở các trận đấu. Chiều nay, lượt trận thứ 6 vòng chung kết giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Lâm Đồng. Ở lượt trận này, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc và Hưng Gia Khang Đắk Lắk đã cống hiến trận cầu 7 bàn thắng. Trong đó, với 5 bàn thắng, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã giành trọn 3 điểm, qua đó duy trì vị trí trong top 3 trên bảng xếp hạng. Ngày mai, giải đấu tạm nghỉ trước khi trở lại vào ngày 28 tháng 6 với lượt trận thứ 7. Việc ASEAN 2022 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc chính thức bị hoãn đã ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch chuẩn bị của các đội tuyển thể thao Việt Nam, trong đó có đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Ban huấn luyện của đội tuyển đã phải có những tính toán phù hợp với giáo án cho từng vận động viên để thích ứng với lịch thi đấu bị thay đổi, đồng thời hướng các vận động viên sang các giải đấu khác. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết:
chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh nhất định và để cho các vận động viên trở lại tập luyện bình thường sau SEA Games. Bên cạnh đó, hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đã tính toán và có tham dự một giải đấu sắp tới vào tháng 9 sắp tới là giải cúp thế giới tại Pháp, và cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho các vận động viên. Bên cạnh đó, hầu như các vận động viên hiện nay bây giờ cũng đang tập trung và chú trọng vào cái đại hội cuối năm. Vì thế chúng tôi cũng đang cho các em tập luyện mà cũng như là lấy lại cái cảm giác động tác tất cả các nội dung để chuẩn bị cho cái giải đấu sắp tới.
Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales Gareth Bale vừa xác nhận sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Los Angeles ở giải nhà người Mỹ sau khi hết hạn hợp đồng với Real Madrid. Chuyển đến Los Angeles, Gareth Bale sẽ trở thành đồng đội của Giorgio Chiellini, trung vệ kỳ cựu cũng vừa đặt bút ký hợp đồng với câu lạc bộ. Ngôi sao sắp bước sang tuổi 33 sẽ đáp chuyến bay đến California vào tháng tới và có thể ra mắt cùng Chiellini ở trận derby gặp Los Angeles Galaxy vào ngày 8 tháng 7. Tiền vệ Jesse Lingard sẽ chính thức rời Manchester United vào ngày 30 tháng 6 khi hết hạn hợp đồng. Nhiều khả năng anh sẽ gia nhập West Ham, đội bóng mà cầu thủ này từng thi đấu rất ấn tượng khi được cho mượn ở nửa sau mùa giải 2020-2021. Thời điểm đó, Lingard đã ghi 9 bàn và có 5 pha kiến tạo chỉ sau 16 trận cho The Hammer, giúp đội cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và giành một suất tham dự Europa League. West Ham đã cố gắng tái ký hợp đồng với Lingard vào mùa hè 2021 và đã đưa ra một đề nghị tiếp theo vào hồi tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, phía Man United quyết định giữ chân Lingard để rồi chỉ sử dụng anh vỏn vẹn 548 phút trên mọi đấu trường trong cả mùa giải vừa qua.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Phía Tây gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió nhẹ, riêng phía Đông gió Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.